Lớp thể chất của kinh, kinh A Di Đà nói về Đức Phật A Di Đà và cảnh giới, cảnh giới của Đức Phật A Di Đà. Thế thì kinh thì nói về Đức Phật và cảnh giới của Ngài. Vậy thì thể chất của kinh tức là thể chất của Phật và cảnh giới của Ngài, tức là cái gì nói ở trong kinh. Kinh Đại Thừa nào cũng lấy thật tướng làm cốt tủy, cũng giống, nó đồng nghĩa với chữ thể chất ở trên. Kinh nào cũng lấy thật tướng làm cốt tủy, lấy thật tướng làm cốt tủy, tức là làm thể chất. Mà thật tướng là thế nào nhỉ Hồng Quang? Chân thật của tất cả vạn pháp. Thì con đọc tiếp một câu Ngài giảng cái tướng chân thật là cái gì. Vậy là cái tướng, cái sự thật là mình thì gọi là người, là vật, là cây cối núi sông, thân với cảnh của mình. Nhưng sự thật đều là do bảy đại. Thế mà trong theo như kinh Lăng Nghiêm thì bảy đại là cái gì? Nhưng mà chúng mình học Lăng Nghiêm đó thì cái bản chất của bảy đại là cái gì? Cái chân tâm bản tánh của chúng ta. Vậy bây giờ tất cả vạn pháp đây đều làm bằng bảy đại. Vậy thì thể chất của vạn pháp là cái gì? Kinh Hoa Nghiêm tuyên bố nhất thiết duy tâm tạo. Con giải nghĩa cái chữ nhất thiết duy tâm tạo. Pháp đã do tâm mình biến ra. Vậy thì tất cả những gì nói ở trong kinh A-di-đà là từ đâu mà có, Tịnh Bảo? Trước hết cõi ấy là cõi của Phật A-di-đà, thì hẳn là đó là tâm tánh của Phật A-di-đà biến ra. Nhưng Đức Phật A-di-đà không ở một mình, mà có ai ở cùng đấy? Có Đức Quán Thế Âm, có Đức Đại Thế Chí, và còn vô lượng các vị Bồ Tát nữa. Thế cho nên cái thể, cái cõi Phật A-di-đà vừa là do tâm tánh của Phật hiện ra, mà lại vừa là do tâm tánh của các vị Bồ-Tát cộng tác với Ngài, mà lại còn do tâm tánh của những người mà đủ duyên sanh về tịnh độ. Thế bây giờ nhắc lại, thầy hỏi cái câu cõi Phật A-di-đà, thể chất của cõi Phật A-di-đà là cái gì? Biết rõ ràng tất cả những gì nói trong kinh A-di-đà đều là tâm tánh Bồ Đề của Phật, Bồ Tát và chúng sanh tạo ra. Thì con giảng lại cái câu ấy cho rõ hơn tí. Thế thì vậy thì bây giờ đây người ta nói những cây, những hoa, những chim ở bên cực lạc đó là do đâu mà có?
Thì là thay những cái hoa và chim ở bên cực lạc đó là đều do tâm của Phật.
Không phải là đã đành các ngài biến hóa, mà cũng bởi vì cái công đức của các ngài nó cảm nên cái cảnh giới ấy. Thì không những là do tâm của các ngài, mà những người nào được vãng sanh về cực lạc, ở đây gọi là chúng sanh, tức là những người được vãng sanh về cực lạc mà hưởng cái cảnh giới ấy, thì hẳn là cái cảnh ấy cũng do tâm chất của các ngài mà cảm quả báo hiện lên. Cho nên nói tâm tánh Bồ Đề của Phật, Bồ Tát và chúng sanh tạo ra. Tâm tánh này thường trụ ở khắp mười phương. Tâm tánh này là tâm tánh của ai? Bồ Tát và của những người ở bên ấy. Những người hưởng cái cảnh giới ở bên ấy, người ta được hưởng là bởi vì cái cảnh ấy chính do tâm của người ta đã góp phần mà tạo ra. Thánh phàm ai cũng sẵn đủ. Cái tâm tánh này tên là cái gì nhỉ? Thường gọi là cái tánh Phật. tánh Phật. Con hiểu thế nào gọi là tánh Phật? Nó có cái gì đặc biệt? Nó là cái tánh giác biết, chứ không phải là cái thứ như cục đá, như cây gỗ. Thế thì con có lấy lòng, con có ngạc nhiên không khi thấy rằng ao nước hoa cây lại là tánh Phật hiện ra? Thì nó có cái gì khác nhau mà làm sao ao nước hoa cây mà là tánh Phật? Vậy thì nó cũng biết nói biết nghe như chúng mình hay sao? Thôi, nhưng mà những cái bài này thì thực sự lời nói ở đây là giảng rõ ràng quá rồi. Sở dĩ mà các con mà không nhận được đó là bởi vì chưa học Lăng Nghiêm thấu đáo. Không học Lăng Nghiêm thấu đáo thì không thể nào hiểu được. Chứ còn thực cái bài này chả còn cái gì mà giảng, nói rõ từng câu từng chữ. Cũng lấy thật tướng làm cốt thủy. Con cho biết cái gì gọi là thật tướng, chân thật làm cốt thủy, nghĩa là nói về cái sự thật. Tất cả vạn pháp đây nó là cái gì? Kinh Đại Thừa nào cũng lấy thật tướng làm cốt thủy, nghĩa là Kinh Đại Thừa nào cũng muốn cho chúng ta thấy được cái thể chất chân thật của núi, sông, cây cối, nhà cửa, vạn vật. Nghĩa là cái thể rốt ráo, cái sự thật rốt ráo. Như chúng ta bây giờ thấy cái nhà, hỏi cái nhà làm bằng gì, thì người ta giả như cái nhà làm bằng gì? Làm bằng gạch. Cái nhà làm bằng gạch. Thế lại tìm xem cái gạch này nó làm bằng gì, thì người ta biết là nó làm bằng gì? Thiện hệ đất. Thế lại hỏi đất là cái gì? Thì theo Kinh Lăng Nghiêm, đất là cái gì? Đất chính là Như Lai Tạng, diệu chân như tánh của chúng ta nó biến ra đây. Nói một cách nôm na, tức là do tâm tánh của chúng ta nó biến ra. Thế cho nên Kinh Hoa Nghiêm mới gọi là gì? Duy tâm tạo. Cái nhà này là do tâm chúng ta nó tạo ra. Thế bây giờ thầy thấy một cái ô tô nó chạy, thì thầy hỏi con cái ô tô này làm bằng gì, thì con giả nhời nó làm bằng gì? Tất cả từ đầu đến chân, tất cả cái gì cũng làm bằng sắt cả. Cũng có cái bánh xe thì làm bằng cao su, cái mui xe thì làm bằng vải, mà bây giờ họ cũng không làm bằng vải, họ làm bằng gì? Cũng sắt hả? Thế là cái xe ô tô trước mắt mình đây nó làm bằng sắt. Mà sắt là cái gì? Dưới đất lên. Vậy thì nó cũng là một chất của đất. Thế cho nên nó cũng thuộc về loại đất. Thế rồi cái đất ấy, học Kinh Hoa Lăng Nghiêm thì Phật gọi là cái gì? Đó. Thế thì nó là trong Kinh Lăng Nghiêm, bởi vì đến cái chỗ đó là loài người không biết được hơn nữa, cho nên phải mượn cái hiểu biết của Phật. Thế nó, vậy thì cái xe hơi là làm bằng sắt, sắt là ở đất ra. Mà đất ấy, thì trong kinh dạy nó là cái Như Lai Tạng, diệu chân như tánh. Thế như vậy thì cái thật tướng của cái xe hơi là cái gì? Tức là do tâm tánh của mình, là cái tâm tánh của mình. Thế cho nên trong kinh Lăng, trong Kinh Hoa Nghiêm ấy, Phật gọi là gì? Duy tâm tạo. Là thể chất của nó là cái tâm của mình. Cái việc này là cái khó hiểu lắm, phải học Kinh Lăng Nghiêm mới nhận ra được. Thế thì tất cả những cái gì mà chúng ta thấy ở đây, con có như con trông thấy cái cây thì nó làm bằng, nó là cái thể chất của nó là cái gì? Đất mọc lên, vắt những cái lá thì nó ra nước, mà thể của nó thì là đất. cho nên đất và nước thành cái cây. Thế thì đất với nước ở trong kinh Lăng Nghiêm nói từ đâu có? Cũng từ Như Lai Tạng, triệu chân như tánh của mình nó biến ra đấy thôi. Bây giờ nhìn khắp cái gì cũng vậy, như cái đám mây ở trên trời là đâu mà có. Con cứ nói bây giờ con phải tìm những cái gì mà con tìm được ấy, thì con phải tìm ra đấy đã, rồi con mới thấy, mới cuối cùng con mới theo kinh con nói, cuối cùng cái chất mà mình tìm không được từ lúc bây giờ mình mới mượn. Thế thì mình mới tập phân tách, chứ còn cứ cái đầu lưỡi mà bắt chiếc Phật nói, thế thì cái giác tỉnh nó vẫn thuộc về Phật mà nó không, mình không giác được. Tự mình phải tìm, phải phân tách, phân tách đến chỗ không được nữa thì mình mới mượn lời Phật nói. Như cái đám mây, như tôi vừa mới phân tách cái nhà, tôi vừa mới phân tách cái ô tô, tôi vừa mới phân tách cái cây, thì bây giờ cô cũng cứ theo mẫu đó, cô phân tách cho tôi cái đám mây nó ở đâu ra, làm sao nó ra mây. Mặt trời chiếu xuống nước biển khiến cho cái nước biển nó bị nóng bỏng, nó mới bốc cái hơi lên. Thế là cái hơi nước ấy, nó bốc lên trời, nó thành mây. Nên ở trên trời mà nó gặp lạnh thì sao? Thì nó lại rớt xuống thành nước mưa. Thế cho nên khi gặp nóng thì nó gọi thì thành mây, mà khi gặp lạnh ấy, thì nó thành nước. Thế thì cả cái sức nóng là lửa, với cái sức nước với nước, thì lửa với nước chúng ta tìm bản chất chúng ta tìm không được. Nhưng mà trong kinh Lăng Nghiêm ấy, thì Phật bảo nó từ đâu ra có đất, từ đâu ra nước với lửa. Đấy, thì trong kinh Lăng Nghiêm nói những cái ấy đều Như Lai Tạng. Như Lai Tạng là cái gì? Chân tâm của con mà sao lại đặt tên là Như Lai Tạng? Tạng là cái kho, một cái kho chứa ông Phật. Sao tâm của con mà lại gọi là cái kho chứa ông Phật? Bản thể của con là Phật, cho nên trong cái kho này, nếu mà khui cái kho ấy ra thì sẽ mang được ông Phật ra ngoài. Tức là nếu mà có sự tu hành thì thành Phật,